Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài thứ 33, Lễ vượt qua, phần 4, Được đắc thắng và tự do, theo sách Xuất Ai Cập chương 12 từ câu 29 đến câu 36. Kính thưa quý thính giả thân mến, trong những tuần lễ qua, chúng ta đang học về lễ vượt qua do Đức Giê-hô-va thiết lập cho Israel. Dân Israel đã vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va giữ lễ vượt qua và họ vẫn đang chờ đợi sự giải cứu của Chúa. Lễ vượt qua là một kỷ niệm phước hạnh đáng ghi nhớ cho tuyển dân Chúa, nhưng đối với Ai Cập lại là tai vạ thứ 10, là một biến cố kinh hoàng. Pharaoh sẽ phản ứng thế nào trong lần đối diện với tai vạ này? Dân Israel có thực sự được giải cứu không? Những lời hứa của Chúa cho tuyển dân được ứng nghiệm thế nào? Xin chúng ta cùng học phần Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 12, từ câu 29 đến câu 36. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai Cập, từ thái tử của Pharaoh ngồi trên ngai mình cho đến con cả người bị tù và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Đương lúc ban đêm, Pharaoh quần thần cùng hết thảy người Ai Cập đều chờ dậy, có tiếng kêu la inh ỏi trong xứ Ai Cập vì chẳng một nhà nào là không có người chết. Trong đêm đó, Pharaoh bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: "Hai ngươi và dân Israel hãy chờ dậy, ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa." Người Ai Cập thúc giục dân Israel ra khỏi xứ mau mau vì nói rằng: "Chúng ta đều chết hết." Vậy dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. Vả, dân Israel có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai Cập vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: giá phải trả cho sự cứng lòng của Pharaoh và Ai Cập là gì? Đức Giê-hô-va có tàn ác khi Ngài thi hành tai vạ này trên Ai Cập không? Xin xem thêm Gióp chương 1 câu 21. Câu hỏi thứ hai: Israel được cứu cho thấy khuôn mẫu nào về ơn cứu chuộc trong Chúa cứu thế Giê-xu? Xin xem Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 7. Câu hỏi thứ ba: lời Chúa hứa từ ngàn xưa với Abraham và lời hứa cho Môi-se đã được ứng nghiệm ra sao? Điều này khích lệ những người lãnh đạo thế nào? Câu hỏi thứ tư: kỷ niệm lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men nhắc người Israel điều gì? Câu hỏi thứ năm: kỷ niệm ơn cứu chuộc của Chúa có ý nghĩa nào cho những người theo Chúa? Sau khi Môi-se đã hướng dẫn dân Israel về việc giữ lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, họ vâng lời chuẩn bị đầy đủ. Chính trong đêm đó, Đức Chúa Trời thực thi tai vạ thứ 10 giáng trên Ai Cập. Khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai Cập, từ thái tử của Pharaoh ngồi trên ngai mình cho đến con cả người bị tù và hết thảy con đầu lòng của súc vật. Theo câu thứ 29, các con trưởng nam của Ai Cập không bị hủy diệt ngay từ tai vạ đầu tiên. Đức Chúa Trời đã nhẫn nại chờ đợi Pharaoh qua 9 tai vạ. Vậy mà Pharaoh cứ tiếp tục cứng lòng và nhiều lần nuốt lời hứa tha cho dân Israel ra đi. Cho nên Chúa mới phải dùng đến tai vạ này để rút dân Israel ra khỏi Ai Cập. Mọi việc diễn ra theo những gì Chúa báo trước cho Môi-se khi kêu gọi ông. Chương 3 câu 19 đến 20. Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Đức Giê-hô-va đã hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai Cập, và người Ai Cập kêu la inh ỏi, vì trong vòng người Ai Cập đâu đâu cũng có các gia đình, có người và súc vật bị chết. Rõ ràng phần kỹ thuật của Môi-se cho thấy có một giá rất đắt phải trả cho tình trạng cứng lòng, và con cái của người cứng lòng thường phải chịu lây những hậu quả đó. Vì vậy mà tác giả thư Hebrew nhắc con dân Chúa nhiều lần, hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Và ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Theo thư Hebrew chương 3 câu 13 đến câu 15, câu hỏi đặt ra là, Chúa có tàn nhẫn và độc ác khi thi hành sự đoán phạt như vậy không? Chúng ta phải khẳng định là không. Bởi vì Chúa là quan án tối cao, Ngài cũng là đấng sáng tạo và cầm quyền tể trị trên muôn loài. Chúa là đấng ban sự sống, Ngài cũng có quyền cất sự sống đi theo lẽ công chính của Ngài. Ông Gióp đã từng có những lời thật khôn ngoan sáng suốt khi chính ông phải đối diện với hoạn nạn. Ông nói, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trích sách Gióp chương 1 câu 21. Toàn thể nhân loại nói chung và cá nhân mỗi chúng ta đều phải nhìn nhận, đều phải suy phục uy quyền tối cao của Chúa. Chúng ta cũng không thể cứ giữ tình trạng cứng lòng đối với lời Chúa mà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lãnh án phạt khi Chúa thi hành lẽ công chính của Ngài. Tất cả con đầu lòng Ai Cập đều bị chết, nhưng con cái nhà Israel được cứu nhờ máu con sinh đã được bôi trên khung cửa. Chủ đề trọng tâm của Kinh Thánh là câu chuyện cứu chuộc được minh họa cụ thể qua công cuộc giải phóng Israel. Với khái niệm cứu chuộc, có nghĩa là mua lại hoặc chuộc lại, hay nhờ vào một giá phải trả để được cứu khỏi tình trạng bị bắt giữ. Một trong những cách người ta chuộc lại tù binh là trao đổi một người tù tương đương hoặc dùng một người có tầm mức quan trọng hơn, có giá trị hơn để thay thế. Đây là cách Đức Chúa Trời đã chọn để chuộc mua chúng ta. Ngài đã phó con duy nhất của Ngài để chuộc chúng ta là những tội nhân đáng chết. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời chấp nhận sinh tế làm hình bóng và biểu tượng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì lúc đó Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa hoàn tất ơn cứu chuộc. Cho nên Đức Chúa Trời chấp nhận một con sinh thay thế mạng sống cho tội nhân. Nhưng khi Chúa Cứu Thế đến, Ngài ban trao chính sự sống toàn hảo của Ngài thay thế cho con người tội lỗi của chúng ta. Chúa gánh lấy hình phạt mà những kẻ phạm tội như chúng ta đáng phải chịu. Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và phục hồi chúng ta cho Đức Chúa Trời qua sự hy sinh chịu chết của chính Ngài trên thập tự giá. Ơn cứu chuộc đã được thực hiện hoàn tất trong Chúa Cứu Thế Giê-xu dành cho tất cả những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Vì vậy mà ngày nay những con sinh tế như thời Cựu Ước không còn cần nữa. Trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 5 câu 7, Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố, vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Trên một phương diện khác, qua câu chuyện lễ vượt qua và tai vạ thứ 10, chúng ta cần thấy rõ rằng nếu ta muốn được tự do khỏi hậu quả là cái chết do tội lỗi, thì nhất định phải có một giá rất đắt trả thế. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta không cần phải trả giá đó, vì nếu chúng ta muốn trả, cũng không thể tự trả nổi. Nhiều người lầm tưởng rằng mình có thể ăn ngay ở lành để đoái công chuộc tội, để mong thoát án phạt tội mà mình đã gây ra. Nhưng tiên tri Ê-sai trong Thánh Kinh nhìn nhận sự thật là chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp mà thôi. Ê-sai chương 64 câu 6. Tuy nhiên, chúng ta rất nên vui mừng vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội đã gánh thay án phạt cho chúng ta bằng cái chết hy sinh của Ngài trên thập tự giá rồi. Chúa thực hiện lời Ngài đã hứa, thực hiện chương trình của Ngài đã nói trước cho Abraham trong Sáng Thế Ký chương 15, câu 13 đến 14. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm, nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Những nội dung này cũng là lời Chúa đã nói trước với Môi-se trong sách Xuất Ai Cập chương 3, câu 20-22. Và đây là lúc những lời đó ứng nghiệm. Ta thấy Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài hiểu biết mọi sự, và Ngài cũng thường tỏ ý chỉ Ngài cho những người tin cậy Chúa. Cho những tôi tớ Ngài có mối tương giao sâu đậm với Ngài, như Abraham và như Môi-se. Nhờ đó mà người lãnh đạo như Môi-se có thể mạnh dạn hướng dẫn dân sự Chúa bước vào những kinh nghiệm tươi mới với Ngài. Trong đêm đó, Pharaon bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: "Hai ngươi và dân Israel hãy chờ dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói. Cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói và cầu phước cho ta nữa." Chúng ta vẫn còn nhớ ngay từ đầu các tai vạ, Chúa đã nhiều lần yêu cầu Pharaon hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương 7 câu 16, chương 8 câu 1 và 20, chương 9 câu 1, câu 13, chương 10 câu 3, vân vân. Nhưng Pharaon khư khư giữ ý riêng và nói: "Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người, nên ông phải gánh chịu các tai vạ." Trước kia Pharaon đã từng nói: "Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết." Nhưng nay ông không thể tiếp tục ương ngạnh nói như vậy, mà phải để cho Israel ra đi. Pharaon nói: "Hãy đi hầu việc Đức Jehovah như các ngươi đã nói." Ông không còn xem thường Đức Jehovah của Môi-se nữa, nhưng đã xin Môi-se cầu Đức Jehovah ban phước cho ông. Ta thấy Môi-se là người được Chúa gọi, nhưng chúng ta còn nhớ khởi đầu ông hết sức muốn thoái thác và không tin rằng mình có thể hoàn thành công cuộc giải phóng Israel. Cho nên khi Chúa sai phái và hứa ở cùng ông, Môi-se vẫn tìm mọi cách viện dẫn nhiều lý do thoái thác trách nhiệm Chúa giao. Nào là: "Tôi là ai? Dân Israel sẽ chẳng tin lời tôi. Tôi không phải là tay nói giỏi", vân vân. Thậm chí ông còn nói: "Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai thì sai." Theo sách Xuất Ai Cập chương 4 câu 10 đến 13 và câu 15. Nhưng cho đến thời điểm này, Môi-se đã được kinh nghiệm Chúa nhiều hơn và ông vững vàng lãnh đạo dân Israel chứ không còn lưỡng lự hay thoái thác nữa. Chúng ta thấy một người thiếu kinh nghiệm theo Chúa và chỉ nương cậy nơi sức riêng thường xem nan đề về bế tắc quá lớn lao, không biết rằng mọi giải pháp cho nan đề của mình sẽ đến từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong tiên tri Ê-sai chương 30 câu 19 đến 21 có chép kinh nghiệm cho những người ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Công cuộc giải cứu Israel của Môi-se được thành công hoàn toàn nhờ ân sủng và sự nhân từ lớn lao của Chúa. Cho đến lúc này Ngài đã hướng dẫn, trang bị, rèn tập và sử dụng Môi-se là tôi tớ hèn mọn của Ngài. Môi-se đã được kể là một bậc lãnh đạo đáng kính của Israel, nhưng có thể nói ông đã được vinh hạnh dự phần trong những việc lớn của Chúa hoàn toàn nhờ ân sủng và sự thương xót của Chúa. Ông đã tập tành tin cậy, vâng phục và kinh nghiệm sự đắc thắng. Ngoài ân sủng của Chúa, Môi-se dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được. Pharaon truyền lệnh cho dân Israel ra đi. Người Ai Cập cũng thúc giục Israel ra đi càng sớm càng tốt vì e rằng đến lượt họ cũng phải chết nếu họ chậm tha cho dân Israel ra đi chăng. Lời Chúa báo trước cho Abraham theo Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 13 đến 14 đã được ứng nghiệm. Và dân Israel có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai Cập vậy. Cuối cùng, người Ai Cập cũng phải trả công cho những năm tháng dân Israel phải làm lụng trong thân phận nô lệ cho Ai Cập. Chúa là đấng công chính, không để cho kẻ nghèo bị trở về tay không. Vậy, dân sự đều đem bột nhồi rồi chưa men đi và bọc những thùng nhồi bột trong áo tơi vác lên vai mình. Đây là một trong những lý do Chúa truyền cho Israel giữ lễ ăn bánh không men. Họ cần phải thu xếp phần lương thực mang theo thật đơn giản và phải mau chóng rời khỏi Ai Cập theo chương trình cứu chuộc vĩ đại của Chúa. Kỷ niệm về lễ vượt qua, về bánh không men, về công cuộc giải phóng của Chúa cho những người nô lệ Israel, cũng tương tự như ơn cứu chuộc của Chúa ngày nay vẫn đang dành cho những con người bị trói buộc trong gông cùm tội lỗi. Thật là kỷ niệm đáng ghi nhớ đời đời, đáng khắc ghi đời đời trong lòng những ai đã được Chúa giải cứu.